là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Thời sự trưa nay thứ năm, ngày 20 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Cuối chương trình là chuyên mục về an ninh tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, vừa đi kiểm tra công tác chuẩn bị tuần văn hóa du lịch Mường Lò năm 2018. Trong thời gian qua, thị xã Nghĩa Lộ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các hoạt động diễn ra trong tuần văn hóa du lịch Mường Lò năm 2018 trên các phương tiện truyền thông đại chúng, trang thông tin điện tử của huyện, hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Thị xã Nghĩa Lộ đã tăng cường chỉnh trang đô thị, trang trí khánh tiết, chuẩn bị cho đêm khai mạc. Thị xã đã phối hợp với các đơn vị tổ chức sự kiện, chuẩn bị điều kiện về trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, sân khấu, xây dựng kịch bản chương trình nghệ thuật với sự tham gia biểu diễn của trên 70 nghệ nhân, diễn viên, quần chúng, màn đại xòe huy động sự tham gia của 1.500 người. Cùng với đó, thị xã đã huy động sự tham gia tích cực của các xã phường, tham gia hoạt động diễu diễn đường phố, tổ chức hội chợ quê và lễ hội bánh, hoạt động trải nghiệm tại bản văn hóa truyền thống. Nằm trong các hoạt động của tuần văn hóa diễn ra, cùng các hoạt động lễ cúng cây chè tổ Suối Giang, lễ hội dã cốm Tú Lệ tại huyện Văn Chấn. Điểm mới trong hoạt động lễ hội năm nay là cuộc thi chung kết người đẹp Mường Lò với 25 người đẹp các khu vực huyện, thị xã phía Tây tham gia. Hoạt động trình diễn ô tô vượt địa hình, hành trình di sản tại phường Pú Trạng với 100 xe tham gia. Sau khi đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị cho hoạt động tuần văn hóa, tại buổi làm việc với thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương cần nhanh chóng hoàn thành các phần việc còn lại theo đúng kế hoạch, đồng thời tổ chức các hoạt động diễn ra trong lễ hội an toàn, chú đáo, tiết kiệm và hiệu quả. Công tác hậu cần lễ tân đón tiếp đoàn đại biểu cần được thực hiện chú đáo, trang trọng. Đối với hoạt động diễu diễn đường phố trong đêm khai mạc, cần tạo dấu ấn với du khách, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, truyền thông trên mạng xã hội nhằm giới thiệu quảng bá hình ảnh đất, con người, bản sắc văn hóa dân tộc tới đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Mặt khác, tăng cường chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, đẩy mạnh kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, niêm yết giá tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Xây dựng phương án, kế hoạch hành động, đảm bảo công tác cấp điện, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông tại các địa điểm diễn ra hoạt động lễ hội.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn kiểm tra liên ngành của Trung ương do đồng chí Hoàng Quốc Hùng, Giám đốc Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia, Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái về tình hình thực hiện luật lý lịch tư pháp. Từ năm 2010 đến nay, Sở Tư pháp Yên Bái đã phối hợp với các sở ngành địa phương và các cơ quan truyền thông thực hiện tổ chức tuyên truyền quán triệt các văn bản pháp luật liên quan đến lý lịch tư pháp với nhiều hình thức đa dạng. Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp đã được quan tâm, chú trọng, thực hiện và dần đi vào nền nếp. Việc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại địa phương được thực hiện theo đúng quy định của luật. Việc tiếp nhận, xử lý thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp bằng văn bản và dữ liệu điện tử đã được thực hiện hàng ngày. Công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp đáp ứng được yêu cầu của người dân và các cơ quan tổ chức. Đến nay, Sở Tư pháp đã cấp hơn 8.600 phiếu lý lịch tư pháp. Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp được đơn giản theo hướng cải cách thủ tục hành chính. Công tác phối hợp liên ngành trong triển khai thành luật lý lịch tư pháp được thực hiện thường xuyên. Việc tra cứu xác minh thông tin để cấp phiếu lý lịch tư pháp được thực hiện đầy đủ và đáp ứng về mặt thời gian. Sở Tư pháp đã phối hợp với Công an tỉnh tra cứu xác minh hơn 7.800 trường hợp xác minh thông tin lý lịch tư pháp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã đem lại hiệu quả quan trọng trong quản lý cập nhật thông tin, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, giảm chi phí, thời gian cho việc giải quyết yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra liên ngành của Trung ương đề nghị các cơ quan tư pháp tỉnh Yên Bái cần phối hợp chặt chẽ trong công tác rà soát, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp phiếu lý lịch tư pháp, giải quyết nhanh kịp thời những vướng mắc trong thành luật lý lịch tư pháp. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến luật lý lịch tư pháp nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của tổ chức, người dân về vai trò, tầm quan trọng của lý lịch tư pháp trên địa bàn.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 11 trận mưa gây ngập úng trên 4.405 hecta đất trồng trọt, trong đó có 175 hecta lúa bị đất đá vùi lấp không thể khắc phục, trên 1.000 hecta ngô, rau màu và hơn 90 hecta cây ăn quả bị thiệt hại. Ngoài ra, toàn tỉnh còn có gần 980 hecta cây lâm nghiệp, gần 1,4 hecta cây giống trong vườn ươm bị ảnh hưởng nặng. Để đảm bảo sản lượng lương thực và giá trị tăng tổng sản phẩm nông nghiệp theo kế hoạch, thời gian qua ngành nông nghiệp đã tập trung hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân trồng cây rau màu trên đất lúa không thể khôi phục được do bị đất đá vùi lấp. vận động nhân dân dịch chuyển cơ cấu cây trồng theo thời vụ và phù hợp với điều kiện thời tiết, tiếp tục triển khai hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại về nông nghiệp để bà con ổn định sản xuất.
Những tưởng chúng ta chỉ có thể ngắm nhìn những vườn dâu tây đỏ rực nổi bật trên nền lá xanh ngát tại thành phố mộng mơ Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, thì nay đã có thể chiêm ngưỡng hình ảnh ấy trên đất Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Cây dâu tây đã được trồng thành công bởi chàng thanh niên dân tộc Thái Hà Văn Thiện ở thôn Nong Tài. Cây dâu tây vốn là cây ôn đới, ưa lạnh nên sẽ gặp nhiều khó khăn khi đưa vào vùng khí hậu nóng ẩm như Yên Bái. Tuy nhiên, anh Hà Văn Thiện ở thôn Nong Tài, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn đã nghiên cứu học hỏi tham quan thực tế ở nhiều nơi và trồng thử 200 cây dâu tây giống Mỹ Hương, Mỹ Đá. Sau 2 tháng chăm sóc theo đúng kỹ thuật, cây dâu tây đã cho ra trái. Tuy nhiên, quả cứ to dần thì lại bị nứt rồi bị thối rất nhanh. Nghiên cứu tìm hiểu từ sách báo và Internet, Thiện đã tìm ra nguyên nhân, đó là do mưa quá nhiều, cây thừa nước dẫn đến thối quả. Vì vậy, những trái dâu bắt đầu chín đỏ cứ vài ngày, anh lại thu hoạch ngay. Mỗi cây cho thu hoạch từ 3 đến 4 kg quả, giá bán 150.000 đồng mỗi kg, mang lại nguồn thu cao gấp từ 3 đến 4 lần so với trồng cây màu khác. Vụ đông năm nay, anh Thiện dự kiến sẽ trồng hơn 1.000 cây dâu tây. Khắc phục những hạn chế từ vụ trước, vụ lần này anh Thiện đang đầu tư xây dựng mái che chắn mưa cũng như sẽ phủ ni lông thay cho rơm để tránh thiệt hại trong sản xuất. Việc linh hoạt nhạy bén đưa giống dâu tây vào trồng của anh Hà Văn Thiện không chỉ góp phần cải thiện nâng cao đời sống vật chất mà còn là một cơ sở để bổ sung những giống cây trồng có giá trị cho vụ đông tại địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh vừa thăm hỏi và tặng quà các hội viên người cao tuổi khó khăn, người cao tuổi già không nơi nương tựa trên địa bàn thành phố Yên Bái nhân kỷ niệm Tháng Hành động vì Người Cao Tuổi Việt Nam năm 2018. Đến thăm hỏi động viên các hội viên người cao tuổi trên địa bàn thành phố Yên Bái, đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh, Hội Người Cao Tuổi thành phố và Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe cuộc sống của các cụ và mong muốn các cụ luôn sống vui, sống khỏe là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Nhân dịp này, Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi mong muốn các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể xã hội ở địa phương tiếp tục quan tâm đến công tác người cao tuổi trong thời gian tới.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2018. Tối qua, Thành đoàn Yên Bái phối hợp với đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức liên hoan tiếng hát học sinh trung học phổ thông với chủ đề Lời ca dâng Bác. Liên hoan tiếng hát học sinh trung học phổ thông với chủ đề Lời ca dâng Bác gồm 10 ca khúc tham dự của 13 thí sinh đến từ 5 đơn vị trường trung phổ thông trên địa bàn thành phố Yên Bái, có chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, đề cao giá trị tinh thần, truyền thống, thể hiện sức sống, nhiệt huyết, trách nhiệm, quyết tâm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Liên hoan tiếng hát học sinh trung học phổ thông với chủ đề Lời ca dâng Bác được tổ chức nhằm thể hiện lòng thành kính biết ơn sâu sắc tới vị cha già của dân tộc Việt Nam, qua đó giáo dục tư tưởng truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh vừa tổ chức lớp tập huấn sử dụng hệ thống quản lý thông tin điều trị methadone cho 32 học viên. Thời gian qua, những hạn chế trong công tác quản lý thông tin bệnh nhân HIV đã gây ảnh hưởng đến việc tiếp cận và duy trì điều trị methadone cho bệnh nhân, cũng như công tác quản lý điều trị methadone nói chung. Bệnh nhân hàng ngày phải đến uống thuốc tại một cơ sở cố định, khi cần di chuyển nơi khác lại phải làm thủ tục giấy tờ chuyển gửi. Việc hoàn thiện hồ sơ bệnh án cho bệnh nhân bằng giấy mất nhiều thời gian, việc lưu trữ tìm kiếm hồ sơ bệnh án gặp nhiều khó khăn, hệ thống quản lý giấy nên không tránh khỏi trùng lắp. Một bệnh nhân có thể có nhiều hồ sơ ở nhiều cơ sở điều trị khác dẫn đến khó quản lý và dễ thất lạc hồ sơ bệnh án. Công tác báo cáo, thống kê, hoàn thành hồ sơ sổ sách tốn nhiều thời gian, số liệu nhập liệu dễ nhầm lẫn và sai sót. Tham gia lớp tập huấn, các học viên đã được hướng dẫn nhập dữ liệu và quản lý dữ liệu trên hệ thống thông tin quản lý điều trị methadone. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, đề cập đến thực hiện nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội, nhiều nội dung về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả. Tuy nhiên, ông Phúc cho rằng việc tinh giản biên chế mới chỉ tập trung vào số lượng mà chưa chú trọng tới chất lượng và việc làm. Qua thẩm tra báo cáo việc thực hiện của chính phủ, ông Phúc nói, nhiều nội dung trong báo cáo của chính phủ chưa làm rõ hoặc không đánh giá việc thực hiện các nội dung trong nghị quyết của Quốc hội. Người dân rất quan tâm đến tham nhũng vặt vì đó là vấn đề hàng ngày hàng giờ.
Theo báo Đại Đoàn Kết, chính phủ rất quyết tâm với các vụ án tham nhũng lớn, nhưng nếu không quan tâm tới chống tham nhũng, sẽ khiến cho người dân cảm thấy tham nhũng vặt chưa bị ngăn chặn mà còn phổ biến. Do đó cần quan tâm đến vấn đề tham nhũng vặt, cần quan tâm để có giải pháp khắc phục. Theo thông tin trên báo Nhân dân, một nghiên cứu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trên 60 nền kinh tế cho thấy, Việt Nam nằm trong nhóm 20 nền kinh tế có tinh thần khởi nghiệp dẫn đầu, nhưng khả năng thực hiện hóa ý tưởng tạo ra sản phẩm ứng dụng được vào thực tế lại nằm ở nửa sau của bảng xếp hạng. Nguyên nhân chính được cho là do Việt Nam còn ít nguồn vốn đầu tư, thiếu cơ chế chính sách để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Để thu hút nguồn vốn cho khởi nghiệp, chính phủ đã ban hành nhiều quyết định, đề án liên quan cho hệ thống quy định và chính sách hỗ trợ đang dần được hoàn thiện, từ đó sẽ tạo cầu nối giữa doanh nghiệp khởi nghiệp với các quỹ đầu tư, giúp các nhà đầu tư mạnh dạn đầu tư thông qua nhiều kênh, hình thức đa dạng hơn. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn kỳ vọng nếu muốn tạo ra một bệ đỡ cho hoạt động khởi nghiệp thì cần có thêm nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ đào tạo cho các doanh nghiệp khởi nghiệp như thử nghiệm sàn giao dịch, sàn gọi vốn, vườn ươm khởi nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm của chính phủ, nhất là một cơ chế ưu đãi hỗ trợ các nhà đầu tư. Một trong những vấn đề được đưa ra bàn luận trong hội thảo khoa học 5 năm đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, thành tựu và thách thức do Đại học Quốc gia Hà Nội vừa tổ chức là vấn đề đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá học sinh. Đây cũng là vấn đề trọng tâm được nhấn mạnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo thi trung học quốc gia năm 2018 mở rộng do Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức mới đây. Thông tin trên báo Quân đội Nhân dân. Theo các chuyên gia giáo dục, đổi mới giáo dục nói chung, đổi mới kiểm tra thi cử nói riêng cần có lộ trình hợp lý, hợp thời mà không thể nóng vội chủ quan, đốt cháy giai đoạn. Vậy nên, trước yêu cầu bức bách của thực tiễn, đòi hỏi những người làm công tác giáo dục phải vừa khẩn trương, quyết liệt chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế bất cập trong tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá học sinh trong thời gian qua, vừa phải nỗ lực tìm tòi các giải pháp khả thi, thiết thực để bảo đảm việc kiểm tra thi, nhất là kỳ thi trung học quốc gia thật sự trung thực, khách quan và góp phần giảm áp lực cho học sinh, phụ huynh và giảm chi phí cho xã hội. Di tích là di sản, tiếng vọng của quá khứ, nên ở bất cứ quốc gia nào di tích cũng được trân quý. Hà Nội có số lượng di tích đồ sộ với 5.922 điểm. Nhưng thực tế phải thừa nhận rằng công tác tu bổ tôn tạo đến nay vẫn còn nhiều hạn chế, như trên 50% di tích chưa được nghiên cứu đầy đủ, chưa lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích, chưa có quy hoạch tổng thể bảo tồn. Trước vấn đề này, báo Hà Nội mới cho rằng nhằm hạn chế việc làm biến dạng di tích qua hoạt động trùng tu tôn tạo, cần nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực cho cán bộ, những người tham gia quản lý di tích, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về di sản văn hóa tới cơ sở và người trực tiếp trông coi di tích. Để biến tiềm năng của di sản văn hóa thành nguồn lực cho phát triển bền vững, mối quan hệ giữa bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế xã hội cần có sự hài hòa và nên số hóa dữ liệu về di sản để phục vụ công tác quản lý và trao đổi thông tin. Bảo tồn tốt, khai thác tốt, vừa giữ được giá trị, vừa đưa di sản trở thành vàng ròng, góp phần phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Chỉ còn ít ngày nữa sẽ là Tết Trung Thu, đây là một trong những lễ hội truyền thống phục vụ thiếu nhi. Do đó các mặt hàng cho dịp Tết Trung Thu, nhất là các loại đồ chơi phục vụ thiếu nhi, đã và đang trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Qua tìm hiểu thị trường đồ chơi trẻ em Trung Thu năm nay, phần lớn các mặt hàng đồ chơi đã được cải tiến nhiều về mẫu mã và xuất hiện thêm những loại sản phẩm mới. Một số loại đồ chơi truyền thống được yêu thích như đèn lồng, đèn ông sao, đầu lân, mặt nạ được cách tân đổi mới về màu sắc, kiểu cách nhưng vẫn giữ được nét truyền thống hương vị Việt. Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp đồ chơi Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm các loại đồ chơi trẻ em, đưa ra thị trường những sản phẩm phù hợp thị hiếu người tiêu dùng với mức giá phù hợp. Cùng với đó, các sản phẩm đều được pha chế phẩm màu theo đúng quy chuẩn an toàn và không có tạp chất. Điều này đã làm người tiêu dùng yên tâm và quay trở lại với các sản phẩm Việt.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp thượng đỉnh liên triều hôm 19 tháng 9, Bình Nhưỡng cam kết dỡ bỏ các cơ sở thử tên lửa, then chốt và gợi ý khả năng đóng cửa lò hạt nhân Jongbyon nếu Mỹ có hành động thiện chí. Phản ứng trước các động thái tích cực từ bán đảo Triều Tiên, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định Washington sẵn sàng tham gia đàm phán với Bình Nhưỡng ngay lập tức với mục tiêu hoàn thành việc phi nhân hóa bán đảo Triều Tiên vào tháng 1 năm 2021. Trong thông báo ngày 19 tháng 9, ông Pompeo tiết lộ rằng ông đã mời Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Jong-ho tham gia vào cuộc gặp mặt ở New York vào tuần tới bên lề Hội nghị Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Cũng theo Ngoại trưởng Mỹ, Washington đã đề nghị đại diện Triều Tiên gặp gỡ đặc phái viên Mỹ phụ trách chính sách về Triều Tiên Stephen Biegun càng sớm càng tốt. Thông báo của ông Pompeo thể hiện sự hưởng ứng của chính quyền Tổng thống Trump trước những diễn biến tích cực sau hội nghị thượng đỉnh giữa Triều Tiên với Hàn Quốc. Ngoại trưởng Mỹ cũng hoan nghênh quyết định hoàn thành việc phá hủy khu phức hợp hạt nhân Yongbi với sự hiện diện của các thanh tra Mỹ và quốc tế là một bước tiến tích cực, thể hiện rõ nỗ lực phi nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Vào tuần tới, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ tới New York, Mỹ và thông báo kết quả cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump. Ông Moon cũng sẽ trao cho Tổng thống Trump bức thông điệp từ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ngày 19 tháng 9, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã bị bắt giữ với cáo buộc tham nhũng mới liên quan đến quỹ đầu tư nhà nước Malaysia, viết tắt là 1MDB. Ủy ban chống tham nhũng Malaysia cho biết ông Najib bị bắt do cáo buộc lạm quyền khi còn lãnh đạo đất nước và biển thủ hàng trăm triệu đô la Mỹ chuyển vào tài khoản cá nhân của ông. Cựu Thủ tướng Najib sẽ được đưa tới tòa Kuala Lumpur vào lúc 15 giờ chiều ngày 20 tháng 9. Vào ngày 10 tháng 9 vừa qua, ông Najib đã công bố các tài liệu để chứng minh tuyên bố do ông đưa ra. Khoản tiền 26 tỷ ringgit gây tranh cãi trong tài khoản của ông là số tiền mà Hoàng gia Ả Rập Xê Út đã tặng riêng cho ông. Cựu Thủ tướng Malaysia hiện đối mặt với 7 cáo buộc gồm vi phạm tín nhiệm, rửa tiền và lạm dụng quyền lực. Cựu Thủ tướng Najib, 65 tuổi, hiện đang là tâm điểm của cuộc điều tra bê bối tham nhũng 4,5 tỷ đô la Mỹ tại quỹ 1MDB thời ông tại nhiệm. Cáo buộc này là nguyên nhân chính khiến ông thất bại trong việc tổng tuyển cử hồi tháng 5. Tuy nhiên đến nay ông Najib vẫn bác bỏ mọi cáo buộc. Sau khi đạt thỏa thuận với Nga về việc thiết lập vùng phi quân sự, Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường lực lượng quân đội tỉnh Idlib của Syria. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một đoàn gồm 50 xe quân sự của nước này đã vận chuyển nhiều xe tăng cùng hàng loạt trang thiết bị vũ khí tới 12 điểm quan sát của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở tỉnh Idlib của Syria. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu cho biết theo thỏa thuận đạt được với Nga, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng quân tới tỉnh Idlib của Syria để phối hợp cùng Nga bảo vệ hiện trạng địa phương và bảo vệ sự an toàn của dân thường. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giữ nguyên 12 điểm quan sát đã thiết lập ở Idlib, đồng thời sử dụng máy bay không người lái giám sát tình hình khu vực phi quân sự. Hôm 17 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã có cuộc họp tại thành phố Sochi của Nga. Hai bên đã ra tuyên bố chung thống nhất thiết lập vùng phi quân sự ở Syria trước ngày 15 tháng 10 năm 2018. Ngày 19 tháng 9, truyền thông Australia đưa tin ít nhất 32 người ngộ độc trong một vụ hóa chất rò rỉ vào hệ thống thông gió tại một khách sạn thành phố Sydney. Cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra vào lúc 9 giờ sáng ngày 19 tháng 9 tại khách sạn Pullman Sydney High Park, làm 8 người phải nhập viện điều trị, còn 24 người được hỗ trợ y tế tại chỗ. Một bác sĩ bệnh viện hạng New South Wales cho biết những người bên trong khách sạn này đã rơi vào hoảng loạn khi cảm thấy kích ứng mắt và khó thở. Nhân viên khách sạn đã gọi cho lực lượng cứu hỏa khi phát hiện có khói và mùi lạ trong tòa nhà này. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng Australia đã tiến hành sơ tán người dân trong khu vực và kiểm tra tầng 20-22 của tòa nhà để làm rõ vụ việc. Hiện sức khỏe của những người nhập viện đã dần ổn định lại.
Tiếp nối chương trình là chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Đảng ủy, Ban giám đốc quân tỉnh đã quan tâm triển khai các hoạt động hướng về cơ sở với phương châm bốn cùng, cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc và cùng nói chung tiếng dân tộc với đồng bào. Nhằm thực hiện tốt công tác dân vận, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên với gần 4.000 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Trước đây, lợi dụng trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế, đời sống kinh tế khó khăn, bọn tội phạm thường dụ dỗ lôi kéo đồng bào Viễn Sơn tham gia vào các hoạt động phạm pháp như đánh bạc, mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy, tàng trữ trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, đã khiến cho tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh đã quyết định tăng cường cơ sở đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 với phương châm bốn cùng, đó là cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc và cùng nói tiếng dân tộc với đồng bào trên địa bàn 6 xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự thuộc các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Yên Bình và Viễn Sơn, huyện Văn Yên, với hàng chục lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. để thực hiện có hiệu quả kế hoạch của Công an tỉnh. Ngay khi tiếp cận địa bàn, các tổ tăng cường cơ sở của Công an tỉnh đã chủ động khảo sát, đánh giá tình hình và trực tiếp tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, xây dựng bổ sung vào nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy các xã, xây dựng kế hoạch tổ chức vận động tập trung phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt là kiện toàn lại ban chỉ đạo thực hiện chương trình phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các thành viên với lực lượng công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Xây dựng và bổ sung quy ước đảm bảo an ninh trật tự và tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết thực hiện, xây dựng các mô hình phòng chống tội phạm, mô hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Vận động các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tuyên truyền và vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm. Bên cạnh đó, lực lượng tăng cường cơ sở cũng tích cực tham mưu, hướng dẫn và giúp đỡ bà con nhân dân lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giữ gìn vệ sinh nơi ăn ở, sinh hoạt. Trung tá Trần Ngọc Ninh, Phó trưởng phòng an ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái nói:
Chúng tôi đã tiến hành vận động bà con nhân dân tự giao nộp vũ khí tự chế và cùng phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện Văn Yên tiến hành điều tra, xác minh và bắt giữ các số đối tượng là như mua bán chất trái phép chất ma túy và cờ bạc lô đề.
Xác định nhiệm vụ xuyên suốt là tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nội quy quy định của địa phương, tổ công tác đã tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức như vận động tập trung, vận động cá biệt, qua đó người dân đã tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh phát hiện, tố giác tội phạm và các vi phạm pháp luật. Sau 4 tháng tăng cường cơ sở, các tổ công tác đã phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh về an ninh trật tự ở cơ sở, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Người dân cũng đã cung cấp trên 200 nguồn tin có giá trị, giúp cho lực lượng công an giải quyết 30 vụ việc, xử lý 66 đối tượng liên quan đến an ninh trật tự tại cơ sở. Bắt giữ 21 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, thu giữ gần 5 mét khối gỗ các loại, phối hợp với lực lượng công an xã, rà soát, lên danh sách số đối tượng hình sự. Ma túy trên địa bàn, gọi hỏi răn đe 132 đối tượng, đưa ra kiểm điểm trước dân 16 đối tượng, lập hồ sơ giáo dục tại xã 31 đối tượng. Các tổ công tác tăng cường cũng đã tổ chức gần 100 buổi họp dân với hàng nghìn lượt người tham gia, tiến hành vận động nhân dân tự giác nộp 138 khẩu súng tự chế cùng nhiều loại vũ khí và công cụ hỗ trợ. Bên cạnh đó, lực lượng tăng cường cơ sở còn tham mưu cho Ủy ban nhân dân các xã lựa chọn xây dựng với 8 mô hình phòng chống tội phạm, diễn tập 6 phương án vây bắt tội phạm, duy trì thực hiện có hiệu quả các mô hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Các tổ công tác còn hướng dẫn cho lực lượng công an xã những kinh nghiệm, những biện pháp trong phát hiện và đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn. Ông Doãn Hải Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái nói:
Qua một thời gian 4 tháng tổ công tác tăng cường thì đến nay thì cái tình trạng các cái tệ nạn đã được đẩy lùi một cách rất là rõ rệt. Tôi mong muốn rằng ban giám đốc công an tỉnh, tổ tăng cường thường xuyên quan tâm hơn nữa, tổ chức các cái đợt phát động phong trào nhiều hơn nữa để giúp các cơ sở, nhất là các xã đặc biệt khó khăn, để chúng tôi làm tốt cái công tác đảm bảo an ninh trật tự, để góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, góp phần xây dựng cuộc sống, cuộc vận động toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống mới ở khu dân cư.
Bên cạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các tổ công tác được tăng cường xuống địa bàn, còn giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng thuộc diện chính sách, vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm xây mới ngôi nhà và tặng trên 600 suất quà cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà Hoàng Thị Phát, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái nói:
Anh công an thì còn hoạt động các ban, các ngành, các ban các ngành cấp trên còn trợ giúp cháu chúng tôi được xây cho cái nhà, cho cháu tôi có nhà ở. Xin cảm ơn các bác, các anh công an.
Từ những kết quả đạt được có thể khẳng định kế hoạch tăng cường cơ sở đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng từ cấp tỉnh đến cơ sở, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong đảm bảo an ninh trật tự, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế và đẩy lùi. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đông đảo nhân dân tích cực tham gia. Việc tăng cường cơ sở cũng tạo điều kiện để mỗi cán bộ chiến sĩ trau dồi thêm trình độ chuyên môn nghiệp vụ để áp dụng có hiệu quả vào công tác tại đơn vị. Đại tá Nguyễn Duy Quỳnh, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Yên Bái nói.
Trực tiếp giải quyết những cái công việc tại địa bàn cơ sở, để từ đó chúng tôi rút ra những bài học thực tiễn, thực tế, áp dụng vào cái công việc chuyên môn của chúng tôi tại đơn vị. Cái thứ hai đó là thực hiện công tác bốn cùng với nhân dân địa phương thì đã góp phần cho chúng tôi hiểu được cái phong tục tập quán, cái lối sống của nhân dân địa phương, để từ đó chúng tôi có những cái biện pháp nhằm nâng cao cho cái cuộc vận động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Mặc dù đạt được nhiều kết quả nổi bật, việc triển khai thực hiện kế hoạch tăng cường cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở một số địa bàn còn gặp nhiều khó khăn do trình độ dân trí thấp cũng như phong tục tập quán của người dân còn lạc hậu. Vì vậy, trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh xác định cần phải đổi mới cả về nội dung và hình thức triển khai thực hiện để công tác tăng cường cơ sở đạt được hiệu quả cao nhất. Đại tá Trần Kim Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái nói.
Chúng ta vẫn phải tiếp tục tăng cường vào cơ sở, phải hướng về cơ sở để xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, để giải quyết vấn đề ngay tại địa bàn cơ sở. Thứ hai là phải khắc phục cái tính hình thức, làm phong trào. Cũng đang chỉ đạo là phải tránh tính hình thức phô trương, và thứ ba là tiếp tục nhân rộng những cái mô hình, những cái cách làm hay mà đã phát huy hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh, để qua đó mà huy động sự tham gia của nhân dân, của cả hệ thống chính trị vào phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Chính từ sự tận tụy với công việc, sự gần gũi của các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân góp phần phát huy sức mạnh quần chúng cùng với lực lượng công an nhân dân giữ gìn sự bình yên cho nhân dân.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc. Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo, kể từ 0 giờ ngày 20 tháng 9 năm 2018, Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện điều chỉnh tần số phát sóng phát thanh FM tại một số khu vực, trong đó tại tỉnh Yên Bái, từ tần số 97,5 MHz chuyển đổi về tần số 94,0 MHz. Đề nghị quý vị thính giả chú ý chuyển đổi theo tần số mới để nghe các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3 triệu đồng, bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện cho tùy loại xe, tặng 5 triệu đồng cho xe Peugeot Bentley ABS. Rất nhiều khuyến mại đặc biệt hấp dẫn, tặng tiền mặt và phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao cúp 81, 82, 50, không cần giấy phép lái xe, bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Sa Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường Lý Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971575555. Chi tiết liên hệ: 0971575555. Trân trọng kính mời quý khách.
Vào dịp Tết Trung thu, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh kẹo, nước giải khát tăng đột biến. Nếu không quản lý tốt, nguy cơ xuất hiện các loại sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, hàng giả, sản phẩm không nguồn gốc xuất xứ, trà trộn lưu thông trên thị trường, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.
Để bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng, 1. Các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra những nơi cung cấp thực phẩm, chợ đầu mối, siêu thị, cơ sở nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm.
2. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về kiểm soát nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
3. Người tiêu dùng chỉ mua và sử dụng các sản phẩm thực phẩm, bánh kẹo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, điều kiện bảo quản, kinh doanh thực phẩm, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm, bánh kẹo đã ôi thiêu, mốc hỏng, hết hạn sử dụng.
Vì Tết Trung Thu vui khỏe, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.